This episode is brought to you by Harrah's Resort SoCal. Nestled against a rolling hillside and just down the road from Palomar Mountain, guests at Harrah's Resort SoCal can expect gorgeous views, friendly staff, available night and day to encourage everyone to have a great time. When I was there recently, I had a chance to dine at California's first and the nation's largest Hell's Kitchen. And it's true, the beef Wellington and sticky toffee dessert are great. The restaurant is inspired by the hit TV show and features a menu approved by the Michelin star celebrity chef, Gordon Ramsay himself. Hope to see you all at Harrah's Resort SoCal in 2024.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Tôi tên là Vũ Thảo, tôi là nhà sáng lập và là nhà thiết kế chính của thương hiệu thời trang bền vững Km 109 từ Hà Nội, Việt Nam.
Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn.
Lâu rồi thì Kenneth cũng vẫn hỏi những người khách Nam á, là một người Việt Nam thì ý có ý nghĩa gì, nhưng mà nhiều người từ bên Việt Nam thì hỏi cái câu này nó không có make sense, tại vì mình là người Việt Nam thì tại sao hỏi cái câu đó. Nhưng mà Thảo có buôn bán với nước ngoài rồi, có quảng cáo cho nước ngoài rồi, cũng hiểu người nước ngoài, thì hỏi cái câu hỏi là đối với Thảo là một người Việt Nam ngày nay đó, thì nó có biến đổi, nó có khác cho Thảo qua những năm nay không?
Dạ. Đối với tôi thì là người Việt, hoặc là tự giới thiệu mình là người Việt, có lẽ là một lợi thế, nhất là thời điểm này, khi mà chúng ta thận trọng hơn với cái khái niệm toàn cầu hóa, với sự tương tự, với sự sự đồng loạt, thì cái việc là người Việt có nghĩa là một cá thể không bị lẫn lộn và không bị chìm lấp. Cái căn tính Việt đối với tôi thì nó luôn ghi được cái dấu ấn riêng trong công việc, nhất là công việc thiết kế, bởi vì cái văn hóa chất liệu Việt mà tôi áp dụng vào từng thiết kế nó rất là đậm đà, nó thực sự là độc đáo, thì là người Việt giúp tôi thì vững vàng hơn trong cái lĩnh vực cạnh tranh gay gắt như là thời trang. Nó thực sự là như vậy, bởi vì nó gần như là một cứu cánh khi mà làm trong 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 một cái ngành công nghiệp mà cái tính cạnh tranh thực sự là rất cao.
Cái ngành thiết kế đó, Thảo bằng cách nào vào cái ngành đó?
Vâng, câu chuyện này khá là dài, không biết là phải bắt đầu ở đâu. Nhưng mà nơi nơi tôi sinh ra thì là một cái thị trấn nhỏ trong một cái huyện tên là Đông Hưng của tỉnh Thái Bình, một cái tỉnh nông thôn đặc trưng của miền Bắc Việt Nam. Và khi còn nhỏ, trong những năm 80-90, trước giai đoạn đổi mới ạ, thì miền Bắc Việt Nam còn khá là thiếu thốn vì nó đang trong cái giai đoạn xây dựng. Và gia đình tôi thì cũng không là một ngoại lệ, tức là cũng đều chung một cái tình cảnh ở cái thời điểm đó. Với những cái nguồn lực ít ỏi thì chúng tôi phải phải tiết kiệm mọi thứ, và vì thế thì cũng phải tự làm, tự chế tác mọi thứ bằng tay, rất nhiều thủ công, rất nhiều ạ. Trong đó thì bao gồm quần áo, thường là bà rồi mẹ tôi tận dụng các cái quần áo cũ để làm những cái quần áo cho trẻ con, cho chúng tôi, rồi chị tôi mặc, xong lại nếu mà nó vẫn còn lành hoặc là nó rách một chút thì vá lại để dành cho tôi mặc, rồi đến cậu em tôi mặc, tức là cái tính tự chế tác rồi là tự cung tự cấp rất là cao. Và bản thân tôi thì cũng cũng tự học để may vá quần áo từ tấm bé, bởi vì cũng không có lựa chọn nào khác, và thực ra là lúc đấy thì ai cũng như vậy, nên mình cũng không phải là khác biệt đâu. Xung quanh tôi, bạn bè cho đến làng xóm láng giềng, người thân rồi là họ hàng thì cũng đều là như vậy hết. Và chúng tôi cũng 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 phải chế tác cả những cái công việc khác, không phải mỗi mỗi việc là làm ra quần áo để có cái mặc, thì kể cả việc là phải tự trồng rau rồi là nhà tôi thì không có cây lúa, thế nhưng mà trồng rau rồi là canh tác nhỏ nhỏ để có thể đáp ứng các cái thức ăn thường ngày cho gia đình, thì là chúng tôi cũng phải tự tham gia. Và trong thực tế thì cái cộng đồng mà nơi tôi lớn lên thì hầu hết là nông dân, là thợ sản xuất rồi là thợ thủ công, đủ các ngành nghề. Và cái số công chức như bố mẹ tôi là công chức nhà nước, thì nó rất ít ỏi, nó ít lắm. Ở trong một cái huyện thì nó chỉ co cụm vào một cái thị trấn rất là bé thôi. Và tôi thì không phải là con nhà nông, nhưng mà sống trong một cái cộng đồng rất là nông 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 thôn, thuần nông thôn. Thì năm 2009 thì sau khi tốt nghiệp ở trường thời trang, trường thiết kế thời trang London tại Hà Nội, thì tôi có gặp một nhóm nghệ nhân chế tác chất liệu người dân tộc thiểu số Nùng An ở trên Cao Bằng. Họ đã xuống Hà Nội để tham dự một cái hội chợ chất liệu toàn quốc, và vì phải lòng với cái màu chàm, với cái sắc thái trên trang phục truyền thống của họ, thì tôi đã dừng chân lại cái gian hàng của họ và trò chuyện với họ. Thì sau khi trò chuyện một lúc thì tôi có thổ lộ cái ý định là muốn làm một số các cái thử nghiệm chất liệu với màu chàm truyền thống của người Nùng. Thì họ đã mời tôi lên thăm cái bản của họ ở trên Cao Bằng. Và cũng không mất lâu lắm thì tôi đã quyết định thì đi xe buýt 8 tiếng đồng hồ thì lên lên trên cái bản của người Nùng An trên Cao Bằng. Và tôi đã dành liên tục 2 tuần để sống trong cái cộng đồng của họ, quan sát như là học hỏi các cái quy trình chế tác chất liệu của họ. Và thông qua cái thời gian này thì tôi đã có một cái nhìn nó sâu sát hơn về cái kỹ nghệ chế tác thủ công của người Nùng An nói riêng, và của người Việt nói chung. Và cũng thông qua cái kinh nghiệm thực tiễn đấy thì là đã giúp tôi thì có một cái sự gắn kết, tức là lúc trước thì tôi rất yêu thích, tôi luôn luôn thì có một cái tình cảm dành riêng cho chất liệu thủ công truyền thống rồi. Tuy nhiên lúc đấy thì được hiểu nó từ bên trong ra ra ngoài thì là cái tình cảm tôi dành cho nó có cái độ bền chặt hơn, và nó cũng thực tế hơn, nó không mang tính sách vở nữa. Thì đấy là 2009, nhưng mà từ đó cho đến cái lúc mà km 109 ra đời cũng còn rất lâu anh ạ. Sau khi thì dành thời gian để sinh sống trong cộng đồng Nùng An thì tôi đã quay lại Hà Nội, và bắt đầu thực hiện cái bộ sưu tập đầu tiên tên là bộ sưu tập hạt. Và bộ sưu tập này thì tôi đã hợp tác với một nhóm thủ công chế tác người Nùng An thôi, cái thời điểm 2009. Thì tôi mới chỉ tiếp cận được một nhóm cộng đồng thiểu số đó thôi. Và mất 4 năm rưỡi sau thì tôi mới ra mắt được bộ sưu tập mà tôi dám gọi nó là bộ sưu tập thời trang bền vững, tên là Hạt và được giới thiệu Hà Nội. Thì đấy là một cái quy trình khá là dài. Tuy nhiên thì quay lại với cái việc là tại sao thì tôi lại quyết định ra mắt cái thương hiệu km 109, thì tôi nghĩ rằng là cái mong muốn để tạo ra những sản phẩm thiết kế thuần địa phương là một cái mong muốn mà nó nằm trong máu từ lâu lắm rồi. Và được cộng tác với cộng đồng địa phương tại Việt Nam để chế tác một cái sản phẩm thời trang đương đại từ đầu đến cuối là một điều thực sự ở cái thời điểm như là 2009 ở Việt Nam là không tưởng. Tuy nhiên nó lại rất là thôi thúc tôi, và nó đủ nó đủ thách thức cho tôi để xông pha hơn. Đúng thế. Cái việc khó thì thường là làm cho mình thì muốn chinh phục nó hơn. Thì cái thời điểm đấy thì cái việc mà tìm hiểu được một cái chu trình toàn vẹn về chế tác, tức là từ canh tác, từ trồng trọt, để gieo gieo cây bông đó, rồi là cây cây gai dầu, rồi trồng cây dâu tằm. Cho đến khâu dệt, khâu thu hoạch, rồi khâu dệt, trang trí và sản phẩm cuối cùng. Thì nó là một cái quy trình rất là dài. Và đối với rất nhiều các nhà thiết kế thì nó là một cái hướng đi khá là mạo hiểm. Bởi vì là cái hành trình thiết kế nó đã rất dài rồi. Thế mà bây giờ mình lại còn 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 nối dài thêm cái
Kéo
hành
dài.
trình đó, lại còn, dạ vâng ạ, thì nó rất là lê thê. Thế nhưng đối với tôi thì nó lại rất là hấp dẫn, bởi vì chính những cái chu trình đấy đã cho tôi tiếp cận văn hóa bản địa ở một góc độ sâu sát hơn rất nhiều, và nó giúp tôi thì có những cái nhận thức khác, mà thời trang liên quan tới, trong đó có sinh thái, trong đó có bảo tồn, trong đó có đa dạng văn hóa, trong đó có ổn định kinh tế địa phương. Thì đấy chính là những cái điều mà đã thôi thúc tôi thì có một cái thương hiệu thời trang bền vững đi theo cái hướng mà như anh đã biết. Và km 109 thì có thể hiểu nôm na là một là một cái từ khái quát về hành trình, về con đường, về quá trình, về những cái chặng đường khác nhau. Và về những cái nơi chốn khác nhau. 109 là khoảng cách từ Hà Nội về quê hương Thái Bình của tôi ạ.
Cái lúc thời gian đầu đó mà mình vào những cái khu của những người mà làm những cái thủ công của người những người mà
Thế
cái làng nhỏ nhỏ đó, thì làm sao
ạ.
mà Thảo chinh phục họ, cái cũng như là người ta tin tưởng mình để ngồi xuống mà để mà phát triển những cái công việc của mình.
Nó cũng là một cái rào cản mà lúc đầu tôi đã không lường trước được. Cũng xin chia sẻ với anh một cách rất là thẳng thắn như vậy. Bởi vì tôi thì lại là người dân tộc Kinh, là nhóm dân tộc lớn nhất ở Việt Nam. Và Nùng An là nhóm dân tộc thiểu số. Thế giữa hai cái nhóm dân tộc là Kinh và các nhóm dân tộc thiểu số thì luôn có một số các cái định kiến nhất định, và cái định kiến này nó cũng liên quan đến lịch sử, nó liên quan đến chính trị, nó rất là nhiều các cái nguyên do. Và thực ra là tôi lại cũng là người xuất phát từ thành phố nữa, thì đến những vùng nông thôn thì nó cũng sẽ có những cái định kiến nhất định, mà cái định kiến này nó diễn ra cả từ hai phía. Tức là tôi thì nhận định có cái nhìn về về các cộng đồng thủ công nó cũng khác biệt, và các cộng đồng thủ công nhìn nhóm dân tộc của tôi ở thành phố thì cũng khác biệt. Thế nên nó cũng có những cái xung đột nhất định thời gian đầu, nhất là mảng văn hóa, bởi vì tôi cũng là người thì va chạm với văn hóa rất sớm. Tuy nhiên thì khi tiếp cận với các cộng đồng thiểu số tại bản địa của họ thì nó không hề dễ dàng anh ạ.
những những
Bởi
cái
vì
khó
là
những cái khó khăn
vâng cụ
ban đầu là như thế nào?
dạ cụ thể đó là ngôn ngữ là một cái khó khăn. Cái thứ hai nữa là văn hóa khác nhau, cái tập quán khác nhau, tư duy khác nhau, và các kỹ năng khác nhau. Tôi thì là dân thiết kế đào tạo bài bản, và khi tiếp cận với nhóm cộng đồng thủ công thì họ là thợ, họ là nghệ nhân, thế nên là họ quen với các cái thao tác và các cái thói quen thủ công, chế tác thủ công. Còn tôi thì lại 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 học về thiết kế, tức là làm việc với các ý tưởng rất nhiều, với tính sáng tạo, với tính đổi mới, với sự phá cách. Thì bây giờ làm việc với nhóm cộng đồng thì họ 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 nặng về khuôn mẫu, bởi vì họ họ có một cái chu trình nó đã được tôi luyện qua rất nhiều thế hệ, thế nên là rất khó để thay đổi. Thì đấy là cái sự rất khác nhau giữa giữa hai bên. Tôi thì thích thay đổi, còn họ thì không muốn thay đổi. Thì đây đây chính là một cái rào cản ban đầu. Tuy nhiên thì cái việc mà tôi đã dành thời gian để quan sát, để sống với họ, để hiểu cái đời sống của họ ngoài ngoài cái việc chế tác thủ công ra, như là họ chăn nuôi như thế nào, họ canh tác ở trên đồng ruộng như thế nào, họ đối xử với nhau như thế nào, và quan hệ giữa họ với nhau như thế nào, thì đã giúp tôi điều chỉnh được cái sự vênh đó. Và nó cũng làm cho tôi thì bình tĩnh hơn trong cái việc tiếp cận với họ, chứ không vồ vập, chứ không vội vàng nữa. Và tôi nghĩ rằng đấy là một cái sự đầu tư về thời gian cũng như là kinh tế nữa, rất là đúng đắn, mà tôi đến thời điểm này tôi nhận ra là một cái hướng đi tất yếu và hoàn toàn là đáng phải làm.
Thảo, cái muốn hỏi đó là những người đó đó,
nói tiếng Việt, tại cái này những cái câu hỏi những người nước ngoài, sanh nước ngoài không
Không
có
sao ạ.
không bao giờ hiểu được, thì người như vậy đó thì họ nói được bao nhiêu tiếng Việt và Thảo nói được bao nhiêu cái ngôn ngữ của họ?
Dạ. Cộng đồng Đồng An, cụ thể thì nhóm cộng đồng đó thì là cái số người nói được tiếng Việt thì không nhiều đâu ạ. Chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Và viết thì càng không ạ. Có cả nhóm thì chỉ có 1 đến 2 người biết viết thôi. Thế nên nếu mà mình cố gắng để truyền tải các ngôn ngữ về thiết kế như là bằng 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 viết lách hoặc bằng vẽ thì là rất là khó khăn. Vì thế thì và em thì cũng không nói được, và tôi cũng không nói được tiếng tiếng Nùng nhiều đâu ạ. Thời điểm đầu là gần như là không luôn. Thế nên là phải 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 nhờ vào những đại diện ở trong cộng đồng thì có thể nói tiếng Việt, kể cả nó rất là đơn sơ thôi, thế nhưng đủ để giao tiếp. Nhưng mà cái ngôn ngữ giữa chế tác và ngôn ngữ thiết kế thì nó vẫn có ở một cái khúc nào đó, thì nó vẫn là một cái ngôn ngữ chung chung. Tức là chúng ta có thể miêu tả bằng ngôn ngữ cơ thể, chúng ta có thể visual nó lên, dùng hình ảnh để có thể truyền đạt ý tưởng và có thể giao tiếp với nhau. Thì đấy là những cái cách mà tôi khắc phục thời gian ban đầu ạ.
Nghe thấy Thảo nghe nó nghe nghe Thảo giải giải thích kia, nó công việc nó nhiều, mà nhất là cái mà mình không đã thông tư tưởng được với nhau đó, thì nó có làm cái ban đầu, cái năm đầu, 2 năm đầu đó, thì trong cái đó là đã khó rồi, cái nói chuyện với nhau là đã khó rồi, nhưng mà ngoài ra cái communication thì có những cái gì khó, là cũng như là mình lên đó mình ở thì chắc chắn là nó không bằng cái nhà mình ở thành phố mình sống trên đó. Thì Thảo có thể giải thích sống ở trong một cái khu mà không có như cái nhà của mình nó như thế nào, ở trong cái có phải là rừng hay là có phải là trong
Vâng.
cái nơi này, cái Thảo có thể diễn tả được không?
Dạ. Cộng đồng người Nùng An thì là họ sống trong những cái thung lũng, và khu vực Cao Bằng là một trong những tỉnh vùng núi cao phía Bắc. Đây là khu vực hẻo lánh anh ạ. Nhưng mà các cái địa bàn mà người Nùng An cứ ngụ thì là giữa những cái thung lũng, nó khá là bằng phẳng. Và ở đây thì bao bọc bởi những dãy núi chọc trời. Núi ở đây thì rất là đẹp, nó trùng trùng điệp điệp, và cái thế núi nó kiểu nhọn hoắt anh ạ, nhưng nó cứ gối nhau nên nó cứ liên tục này. Về 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 địa hình thì nó thực sự là ngoạn mục, nó đẹp lắm anh ơi. Và núi non trùng điệp, rồi sông suối ao hồ xanh ngắt và rất là sạch. Ở trên đấy thì môi trường thì rất là hoàn hảo. Và cái vùng mà người Nùng An sinh sống thì bên cạnh rất nhiều các cái bản làng, họ cũng là những cái bản làng chế tác các nghề thủ công truyền thống, trong đó có làm giấy dưỡng, rồi làm giấy gió, rồi đan lát, rổ giá, rồi làm hương, làm mũ nón. Nên là đây là một cái cộng đồng thủ công rất là trù phú anh ạ, và đa dạng kinh khủng luôn. Ngoài ra nữa là họ có nghề mộc, rồi là nghề nghề rèn, nghề rèn cũng rất là nổi tiếng ở đây. Thế thì cái hệ sinh thái văn hóa ở đây nó phong phú lắm và nó rất là sống động, tức là nó vẫn diễn ra hàng ngày chứ nó không phải như là một cái bảo tàng. Và cái cộng đồng này họ 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 sinh sống trong một cái họ cư ngụ trong một cái vùng như thế, và thiên nhiên ở đây thì rất là trù phú. Ý em nói rằng là đất đai cũng rất là giàu, rất là màu mỡ, rồi là thực vật ở đây thì rất là đa dạng, vì thế nó rất hỗ trợ cho cái việc chế tác thủ công, trong đó có sử dụng nhuộm tự nhiên chẳng hạn, hoặc là các cái chất liệu tự nhiên. Em cho rằng đây là một trong những vùng đẹp nhất Việt Nam anh ạ. Và người Nùng An thì họ sinh sống trong nhà sàn. Nhà sàn này thì nó có 2 tầng. Cái nhà sàn thì ở phần dưới thì họ dành để nuôi trâu bò, lợn gà, gia cầm, và các cái chế tác như là đập lúa, thì làm ở tầng dưới, còn tầng trên là tầng ở. Và trong cái căn nhà của người Nùng An thì là họ làm bằng gỗ và tre, và rơm rạ cộng với bùn, tường thì đắp bằng bùn nên là nó mát vào mùa hè và rất ấm vào mùa đông. Các cái chất liệu mà họ sử dụng cho kiến trúc, cho nhà cửa, rồi cho đồ đạc cũng đều là các cái chất liệu địa phương hết. Và vùng này thì rất nổi tiếng cho cái loại gỗ nghiến, cái loại gỗ rất là chắc, khỏe và không bị mối mọt. Thế nên là nhà sàn của họ toàn là bằng gỗ nghiến thôi anh ạ. Nên là nó bền muôn thuở. Nó không khác thì nhà 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 concrete của mình ở thành phố đâu anh. Có khi còn bền hơn ấy. Và cái việc mà gia cố những căn nhà như thế nó cũng dễ dàng hơn so với việc mà sửa những cái căn nhà như ở thành phố của chúng mình, bởi vì các nguyên liệu ở địa phương nó rất là sẵn có.
Nhưng Thảo đã vào đó từ năm 2009 thì Ken nghĩ là Thảo không phải là một người duy nhất.
Không quen.
Chắc rất là nhiều người cũng vào sau này, nhưng mà càng nhiều người từ thành phố lên á, làm việc và khai thác á, thì cái môi trường ở cái khu đó có bị động không? Có thay đổi, có biến đổi không?
Cái thời điểm 2009 em lên thì không không nhiều người người dưới thành phố lên đâu anh ạ. Ít lắm. Thỉnh thoảng ở trên đường thì vì thấy khách du lịch thôi. Ít lắm ạ, mà khách du lịch cũng là khách du lịch địa phương thôi, ở trong cái vùng đó thôi. Thì họ đi du lịch trong những cái ngày nghỉ lễ chẳng hạn. Thế còn khách du lịch nước ngoài thì đếm trên đầu ngón tay ạ, rất là hiếm. Họa lắm mà có các cái đoàn nghiên cứu của Pháp hoặc là của quốc tế thì đến đấy nghiên cứu thôi, chứ 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 không có khách du lịch. Ở thời điểm này thì có nhiều hơn khách du lịch, thì bởi vì đây là những cái vùng mà có thiên nhiên rất là hấp dẫn và trù phú, thế nên là nó rất thu hút khách du lịch. Tuy nhiên nó cũng chưa bị ồ ạt như là Sapa đâu anh ạ. Nó vẫn là cái vùng được 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 bảo tồn rất là tốt và nó chưa bị thương mại hóa quá, nên là người ở đây vẫn khá là thuần thuần chất, và họ họ vẫn sinh hoạt khá là tự chủ chứ không bị lệ thuộc vào cái nền kinh tế của du lịch. Họ vẫn sinh sống bằng nghề chế tác thủ công anh ạ.
Mà Thảo nghĩ, có bao giờ nghĩ là một ngày nào đó là những cái khu đó sẽ bị như là Sapa không?
Có thể lắm. Đó là một điều em rất lo. Và thực sự thì trong trong vòng hơn chục năm em đi lại rất rất nhiều, không thể đếm xuể, cái vùng giữa Cao Bằng và Hà Nội, thì em cũng đã nhận thấy một số cái sự biến đổi về 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 địa lý, về khung cảnh ở trên đó, khung cảnh tự nhiên đấy anh ạ. Thế nên là làm cái điều này nó cũng làm cho em rất là phiền muộn và rất là lo sợ. Thực sự là rất lo sợ, và nhất là cái chủ trương của nhà nước là đẩy mạnh kinh tế du lịch, mà nếu mà không cẩn thận thì có thể sẽ biến rất nhiều các cái mảnh đất rất là giàu văn hóa, chế tác truyền thống như thế này thì trở thành các cái sản phẩm để phục vụ du lịch, thì rất là đáng lo ngại. Em lo lắm. Có rất nhiều các quả đồi quả núi thì sau một thời gian thì bị biến mất, bởi vì vùng núi ở đây là vùng núi đá vôi, thế nên là họ khai thác đá vôi rất nhiều. Anh biết đá vôi để làm gì không ạ? Đá vôi để làm gạch ấy ạ, và làm
Limestone.
vâng làm xi măng đấy, và cả làm
Limestone.
xi măng nữa, vâng đúng rồi đấy ạ. Và đấy để xây dựng rất là nhiều. Ngoài ra nữa là có rất nhiều các cái homestay rồi các cái hotel thì bắt đầu mọc lên. Thì đấy cũng là những cái dấu hiệu những cái báo hiệu mà thực sự là cũng làm cho em lo lắng.
Như là bây giờ vô Sapa là khách sạn với lại những quán ăn rồi nó xô bồ lắm, bia nó đông lắm, mà nhiều khi lên đó thì nó cũng không có vẻ là thiên nhiên nữa. Đó là một
Đúng
cái
rồi ạ.
nơi rất là nhộn nhịp, gần như
Dạ
là
vâng, đúng rồi, nhốn nháo nữa.
đúng rồi.
Dạ, em rất hiểu. Thực ra Sapa thì nó phát triển khá là sớm. Nó là một trong những cái địa điểm du lịch từ những cái ngày đầu mở cửa. Và có lẽ là bởi vì nó gần như là một cái mô hình thí điểm, thế nên là nó phải gánh rất nhiều các cái hệ lụy mà mình không đoán định trước được. Nó thực sự là rất đáng buồn, vì em cũng làm việc với một nhóm Mông H'mông đen ở trên Sapa. Tuy nhiên thì mỗi lần lên Sapa bây giờ thì em tránh, em không có đi vào trung tâm đâu. em đi thẳng đến đến cái cộng đồng mà em làm việc cùng, và bởi vì thứ nhất là nó nhanh hơn, và thứ hai là mình bớt cảm thấy rầu rĩ
Đúng
vì
rồi, thấy
vì nhìn cái
nó ổn lắm.
sự, đúng rồi, nó bị xô đẩy, cái văn hóa bản địa nó bị xô đẩy, và nó gần như rất là có một số cái nó còn bị bóp méo, thì làm cho mình rất là phiền não, và nó thực sự là một một cái điều đáng tiếc nếu mà phát triển, để Việt Nam phát triển theo cái hướng đấy.
Ken muốn hỏi Thảo đó là Thảo làm việc chung với những người như vậy thì cái văn hóa của Thảo và cái văn hóa của cái văn hóa thiết kế đó, cái văn hóa thiết kế, cái văn hóa thời trang của mình và cái văn
Dạ.
hóa thời trang thiết kế của họ đó thì hai cái nó rất là xa nhau. Nhưng mà làm sao mà mình biết là mình muốn tạo ra một cái sản phẩm, cái sản phẩm đó thì mình muốn nó gần với họ nhưng mà có những cái mình biết là mình phải thay đổi thì mình làm sao mà mình tìm được cái nhìn là à cái này là sắc thái của họ nhưng mà cái này là thời trang của trong thành phố mang vô, rồi hai cái phối hợp với nhau làm sao mà mình biết là cái nào nó hướng về họ và cái nào hướng về mình cho nó đúng cái marketing.
Dạ, câu hỏi rất là hay anh ơi. Thật sự ạ, câu hỏi rất là hay.
Cảm ơn.
Và cái này cũng 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 chạm vào một cái khoảng mà em thực sự chưa thỏa mãn. Thực ra thì em đang sử dụng rất nhiều các cái quy trình chế tác thủ công truyền thống, chứ không phải là chất liệu sẵn có. Tức là em đã có em làm việc với các nghệ nhân bản địa trực tiếp, và đã có cái sự tiếp xúc rất là sâu, từ 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 khâu chế tác nguyên liệu thô, rồi đến xe sợi, rồi đến dệt, và trang trí áp dụng các cái kỹ thuật truyền thống như là sáp ong, vẽ sáp ong này, rồi là lanh mài, rồi là nhuộm tự nhiên. Thì khi mà sử dụng các cái quy trình, các cái kỹ năng, kỹ thuật chế tác thủ công này, thì em vẫn 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 dưới một cái ý đồ là tạo ra một cái sản phẩm thời trang đương đại phục vụ cho giới tiêu dùng ở đô thị, chứ không phải là giới tiêu dùng ở nông thôn. Thế vâng. Thế nên là các cái phong cách mà mình tạo ra nó vẫn mang tính đô thị rất là nhiều. Nó chưa hẳn là đại diện, là một cái sản phẩm đại diện cho Việt Nam, mà có thể được được chấp nhận ở bất kỳ một vùng nào. Thì hiện tại, và em đây cũng là một cái khiếm khuyết mà thương hiệu của em chưa làm được, tức là tạo ra một cái sản phẩm vận dụng những cái kỹ thuật ở những cái vùng sâu vùng xa, nhưng lại phục vụ cho một đối tượng của thành phố, khách hàng ở thành phố. Còn về cái việc mà anh bảo em dung nạp như thế nào, em cân đối như thế nào, phối hợp như thế nào giữa cái yếu tố văn hóa bản địa và yếu tố đương đại, thì cũng chia sẻ với anh như thế này, nó cũng tùy bộ sưu tập và cũng tùy từng thiết kế. Có thiết kế thì cái nồng độ văn hóa bản địa nó sẽ nhiều hơn cái thiết kế kia. Thì cái việc này nó mang tính rất là ngẫu hứng anh ạ. Và thực ra là mình cũng cũng không 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 thể giữ cái độ đồng đều cho tất cả các thiết kế được. Tuy nhiên thì cái yếu tố bản địa nó vẫn nằm trong các cái yếu tố cốt lõi, ví dụ như là nguyên liệu thực sự là nguyên liệu thuần bản địa, và áp dụng cũng như là được chế tác bởi người bản địa. Sau đó thì em đã thay đổi bằng cái việc là thiết kế, và tạo ra những cái thiết kế thì gần như là nhiều người thì nhìn vào thì bảo không hiểu là cái yếu tố dân tộc thiểu số ở đâu, rồi là cái kỹ thuật chế tác bản địa ở chỗ nào, rồi là thổ cẩm ở chỗ nào. Nhưng mà cái này là nó là những cái giá trị ẩn đó. Và thực ra là bọn em kể chuyện câu chuyện về thương hiệu thì bọn em đã hoàn toàn minh bạch trong cái khâu sản xuất, tức là kể chuyện không chỉ là chia sẻ về cái việc là chế tác như thế nào, chợ ấy được trồng nào, mà cái người chế tác ấy là ai, họ sinh sống ra sao, gia đình họ thế nào, cái chân dung của nghệ nhân đằng sau sản phẩm của Km 109 rất là sắc nét và rất là rõ ràng.
Ken có lúc nào một người trả lời như Thảo trong cái câu trả lời thì nó có đẻ ra 1.000 cái câu hỏi cho Ken. Tại vì từng khúc mà cái process mà làm quần áo đó thì có trồng cây rồi có rất là nhiều cái process trong cái đó thì. Nhưng mà cái thời gian mình không có, nhiều khi mình phân tích nội mà cái nói về cái đây không, cái màu mà tự nhiên đó, thì cái đó là một cái kêu bằng một cái môn khoa học riêng của cái
Đúng.
ngành thời trang ở trên cái vùng trong cái vùng đó. Thì Khánh muốn hỏi là mình Thảo quần áo mà Thảo làm ra đó thì Thảo bán cho nước ngoài thì bán cho nước ngoài nước nào nhiều nhất và tại sao?
Ở thời điểm hiện tại thì có khoảng 65% là khách hàng quốc tế, còn lại là khách hàng Việt Nam anh ạ. Thì khách hàng nhóm khách hàng quốc tế thì là chủ yếu là khách hàng từ Mỹ, châu Âu, Anh rất nhiều ạ, Pháp, Nhật Bản cũng rất nhiều. Hàn Quốc thì cũng không phải là nhiều lắm, Singapore cũng rất nhiều anh, rồi Hồng Kông, gì nữa nhỉ, nhóm khách hàng từ Philippines cũng có, Úc cũng 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 rất là những năm gần đây thì nó cái số lượng khách hàng của Úc cũng tăng lên anh ạ, có lẽ bởi vì nước Úc là những cái nước tiêu dùng bền vững, các cái sản phẩm bền vững rất là nhiều. Thế nên họ họ rất là chú trọng những cái sản phẩm như sản phẩm của bên Km 109 của em.
Cái
Tại
lúc
sao? À anh hỏi tại sao nữa đúng không ạ?
dạ tại sao những cái nước thí dụ những cái nước châu Âu tại sao mà Thảo nghĩ là họ mua cái sản phẩm của mình?
Em nghĩ bây giờ em lại chuyển sang em mất rồi, không gọi tôi nữa.
Xin lỗi nha.
Không sao ạ, gọi em xưng em vì anh nhé.
Dạ được 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 được.
Em thì cho rằng là những nước như là Anh rồi là Mỹ có lẽ là những cái nước mà đang đang rất là active, đang rất là hoạt động rất là mạnh mẽ trong cái cuộc vận động về phát triển bền vững, và sử dụng các cái sản phẩm bền vững. Có lẽ bởi vì đây chính là các quốc gia đẻ ra cái văn hóa sản xuất hàng loạt. Thế nên là các quốc gia này tạo ra cái hệ lụy đó thì bây giờ họ họ ngấm đòn sớm hơn. Thế nên
Họ biết
là
lầm lỗi của họ.
và khi mà đúng rồi ạ, họ chịu tác động sớm hơn những quốc gia như là Việt Nam. Và thực ra là em cho rằng có một nguyên do sâu xa hơn. Chính các cái quốc gia phát triển như là Anh, Mỹ, rồi là châu Úc, rồi là Nhật Bản, những cái quốc gia mà đã có một thời hoàng kim về chế tác truyền thống. Nhưng mà sau khi mà các cái cuộc đại kinh tế phát triển thì họ đã xây dựng cái hệ thống chế tác sang các cái nước thứ ba. Thế nên rất nhiều các cái nghề truyền thống địa phương của các nước tư bản này nó bị xóa sổ, nó biến mất rồi anh. Thế và bây giờ thì chúng ta nói đến chuyện phát triển bền vững rồi là chế tác thủ công thì họ không có còn nữa, cái nguồn lực họ không còn nữa. Thế nên là họ buộc phải phải outsource, họ phải đi tìm từ xa. Và đây có lẽ là cũng là một cái nguyên do sâu xa khác mà em nghĩ rằng là các cái thị trường trưởng thành như là thị trường của Anh và thị trường của Mỹ thì lại rất hấp dẫn với những cái sản phẩm của Km 109, và cũng chia sẻ với anh là giá thành của Km 109 vẫn rất là cạnh tranh rẻ hơn rất nhiều với các sản phẩm bền vững của các thương hiệu trên thế giới anh ạ, rẻ lắm. Không
Ken cũng muốn hỏi cái
rẻ
đó
lắm nhưng mà rẻ hơn rất nhiều ạ.
tại tại vì cái Ken nghĩ là thủ công rồi mình những cái
những cái fabric, những cái vải mà
Dạ.
từ những cái khu trung nông thôn như vậy, là từ lên cây rồi mới đan ra, hay là mới làm bằng thủ công, thì nó tốn rất là nhiều thời gian, phải không? Thì những cái lúc mà mình đặt hàng, mình không có thể nào mình đặt cái kiểu mà đồng loạt, mà kiểu mà bao nhiêu tấn vải, hay là cái việc đó là không có mass production, không có mass produce, thì làm sao mà Thảo biết là mình năm nay mình xài bao nhiêu, rồi đất đai của những người mà làm cái cây, mà nó là cái cây đó kêu bằng cây gì Thảo?
Cây gai dầu,
Gai
cây
dầu.
gai dầu và cây tràm nhiều lắm ạ. Vâng.
Làm sao
Hem ạ.
mình biết là thí dụ là còn đất ở trong đó, hay là người ta sẽ hết, hay là càng năm á những người tuổi trẻ người ta ra cái rừng, người ta không còn làm việc đó là tại vì người ta kiếm việc nhiều tiền hơn ở trong thành phố. Những cái đó làm sao mà mình control được cái con số như vậy được?
Our bodies come in different shapes and sizes, so doesn't it make sense that our weight loss plans should too? That's the beauty of Noom. They build a personal plan that factors in dietary restrictions, medical issues, and other personal needs so your plan works for you. Noom doesn't restrict or shame when you want to treat yourself. Their flexible program focuses on progress instead of perfection. You don't have to give up carbs or anything. And with their daily lessons, you can learn something new about your food choices every day. After just a few days of using the app, I learned how to recognize cues for overeating and how to choose the right foods to feel full. Stay focused on what's important to you with Noom's psychology and biology-based approach. Sign up for your trial today at Noom.com. That's Noom.com. And check out Noom's first ever cookbook, The Noom Kitchen, for 100 healthy and delicious recipes to promote better living. Available to buy now wherever books are sold.
Dạ. Thực ra là các cái cộng đồng thủ công mà em cộng tác là những cái cộng đồng thì họ 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 sống được bằng nghề anh ạ. Thế nên là cái độ tuổi của những người độ tuổi và đối tượng nữa cũng là hai cái yếu tố thì nó đã bảo vệ được cái hàng rào của cái lực lượng lao động địa phương của em. Đó là chị em phụ nữ thì thường là làm các cái công việc này. Các anh thanh niên thì đúng rồi, đi ra thành phố để kiếm tiền ở thành phố rất nhanh và không hề chần chừ gì cả. Thế nhưng các chị em phụ nữ thì bởi vì họ có những cái bổn phận khác, ví dụ như là họ phải chăm lo gia đình ở địa phương, có con cái, rồi họ phải làm các cái làm nông nghiệp rất là nhiều, và cái cuộc sống của họ vẫn lệ thuộc vào các cái hoạt động nông nghiệp. Để tạo thực phẩm cho họ, kể cả chồng họ có đi thành phố kiếm được nhiều tiền nhưng mà nó cũng 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 không 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 đủ để họ họ có thể trang trải cho cái cuộc sống của cả gia đình rồi con cái các thứ nữa. Và rất nhiều các cái nghệ nhân làm việc cùng với em thì họ là những người tổ nghề master, thế nên là họ họ rất là gắn bó với nghề anh ạ, bằng mọi giá họ sống chết với nghề nữa ấy. Đấy, và có rất nhiều cộng đồng thì họ 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 có cái tính tự tôn dân tộc rất là cao, nhất là những cộng đồng thiểu số thì họ rất lo sợ về cái sự diệt vong của các cộng đồng của họ, hoặc là có cái sự tổn thất về văn hóa, nên là họ rất là quyết tâm để bảo vệ cái hình ảnh văn hóa của họ. Thì cái số đó thì không nhiều lắm, thế nhưng mà nó vẫn còn rất nhiều trong các cộng đồng chế tác thủ công của Việt Nam, nhất là các cộng đồng thiểu số. Và em thì may mắn thì làm việc với những cá nhân như thế và những cộng đồng như thế. Thế nên là cái việc mà thay đổi trong cái lực lượng lao động chế tác thủ công ấy thì nó không 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 bị nhiều lắm đâu anh ạ. Có chăng là đất đai thì có. Đất đai là ví dụ như như là đất đai của những cái vùng sâu vùng xa này thì vẫn là tự quản. Tức là người dân ở đấy họ tự quản thôi. Tuy nhiên nếu mà một anh một tập đoàn nào đó về khai thác về du lịch hoặc là về về các cái giá trị cộng đồng chẳng hạn, họ nhảy vào thì họ có thể thâu tóm và mua hết cả một vùng đất. Thì cái đấy nó cũng đã từng xảy ra, nhất là khu vực Sapa mà anh em mình vừa nói chuyện đó. Thế nhưng mà đấy thì đất đai thì nó có thể là những cái biến động chính, thế nhưng mà về 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 yếu tố con người thì em không lo lắm, và vẫn đảm bảo được vào sau sau hơn 10 năm cộng tác với 5 cộng đồng dân tộc thiểu số bây giờ thì cái tính ổn định trong sản xuất của bọn em rất là cao, nhưng cái mô hình nó vẫn là mô hình sản xuất nhỏ. Đấy thì nên là không thể mass produce được. Và đấy như anh nói là một cái chu trình chế tác rất là dài, thế nên là cũng không thể tham được, không ham hố được ạ. Vẫn phải làm rất là nhỏ thôi.
Thảo, Ken chuyển hướng một tí nha. Ken muốn hỏi đó
Dạ.
là cái độ mà hạnh phúc của những người ở ngoài Hà Nội hoặc là ở ngoài thành phố đó so với những người trong cộng đồng tiểu số như vậy đó, thì Thảo nghĩ là tốc độ và cái cỡ mà người ta hạnh phúc đó thì nó nhiều hơn trong đó hay là nó nhiều hơn ở ngoài thành phố, và những năm từ 2009 tới bây giờ nó có thay đổi không?
Dạ, em chia sẻ với anh từ chính cái cảm nhận của cá nhân em. Em thì là người sống quen với các cái nhịp điệu của thành phố, nó rất hối hả, nó có nhiều nhiều hoạt động, và nhất là các hoạt động về sáng tạo thì rõ ràng thành phố thì sôi động hơn rất nhiều các vùng nông thôn. Tuy nhiên thì em thấy thực sự hạnh phúc khi mà em đi đến các cái cộng đồng bản địa và sống ở đây. Em coi đó là những cái kỳ nghỉ của mình. Thế nên là đi làm nhưng mà như là đi nghỉ anh ạ. Vì
Wow.
vui lắm. Vâng, vì vui lắm. Thứ nhất là thiên nhiên ở ở đấy nó rất là phóng khoáng, không khí thì sạch sẽ rõ ràng rồi. Thức ăn thì rất là phong phú, các cái món bản địa cũng rất là hấp dẫn anh ạ, và rất là sạch. Ngoài ra nữa là cái lối sống, cái nhịp sống ở đấy nó rất là chậm, nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là thanh,
Không có áp
nó rất
lực.
là thanh, không có áp lực, chính xác ạ. Thế là khi mình đi lên đấy mình cảm giác mình đi trốn ạ. Và mình vô lo, rất là vô lo anh, và chế tác thủ công, nhất là khi mà ngồi dệt hoặc là ngồi nhuộm thì em, đối với em nó là một cái phép thiền, nó rất thiền, em rất là thư thái, thường là em sẽ quên hết tất cả những cái thứ khác, bởi vì khi mà anh chế tác là cái cơ thể của anh, cho đến đầu óc của anh nó gần như là nó chuyển hết xuống đôi bàn tay của mình, và cái sự tập trung của mình nó nằm ở đó, và cái niềm vui của mình là tạo ra một cái chất liệu thật là đẹp hoặc cái màu sắc thật là rực rỡ hoặc là hoàn hảo, hoặc là chỉ đơn thuần là trồng trồng cây gieo hạt thì cũng vui lắm, vì vì cái khoảng đấy nó là cái khoảng lặng ấy, nó giúp em để cân bằng hơn khi mà quay lại thành phố. Thế nên là nếu mà so sánh sự hạnh phúc của người thành phố và của người nông thôn, em cho rằng người nông thôn thì hạnh phúc hơn rất nhiều ạ.
Ken cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà còn cái vấn đề mà mình nói chuyện với hay là tâm sự những người bạn như là cỡ tuổi mình ha, như là Thảo muốn tâm sự là cái người đó với Thảo, hai người đàn bà có muốn chia sẻ về ông chồng hay là những đứa con đó, thì cái tiếng tiếng Việt và tiếng của họ thì nó không có như nhau, nhưng mà mình làm sát bên với nhau đó, thì làm sao mà mình có thể mình gắn bó với họ được, nhưng mà không có cái ngôn ngữ để mà mình ở với chung với người ta mấy tuần hay là mình ở một ngày mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà thật ra cái ngôn ngữ của mình không chia sẻ được tới một cái mức nào mà thật ra hai bên đã thông được, thì làm sao mà mình gần gũi với nhau được.
Dạ, em hiểu hiểu câu hỏi của anh. Thực ra thì cũng cái rào cản ngôn ngữ của bọn em không 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 lớn như anh nghĩ đâu ạ. Bọn em vẫn có thể giao tiếp cơ bản với nhau. Tức là những cái hội thoại hàng ngày thì không có khó khăn gì đâu anh. Và phụ nữ ở trên đấy thì ngoài những cái vấn đề về về liên quan đến đời sống nông nghiệp của họ thì đời sống gia đình cũng khá là đơn giản. Cũng giống như anh nói thì họ cũng có những cái vấn đề trong gia đình. Có lẽ đây là một trong hai cái vấn đề chính, ngoài công việc ra thì có gia đình. Thì cái sự chia sẻ này nhiều khi cũng ngôn ngữ cũng không cần thiết. Nó là cái sự đồng cảm rất là nhiều, và nhiều khi là họ diễn đạt. Ví dụ như là em chỉ đơn cử trong một việc, có một chị nghệ nhân ở cộng đồng Nùng An, chị tên là chị Phúng, thì chị có một cái cuộc hôn nhân cũng khá là lâu, hơn 40 năm rồi, và có hai mặt con. Bây giờ thì có cháu rồi, có cháu ngoại, cháu nội rồi. Thế nhưng mà ông chồng thì lại lại rất không may, thì anh ấy lại lại sa đà vào nghiện rượu. Và khi mà mỗi lần lên trên đó thì nếu mà chị thường là chị Phúng thì luôn luôn có một cái câu chuyện về người chồng của mình để chia sẻ với cả nhóm. Và bọn em quá hiểu về cái hoàn cảnh của chị, thì cái việc mà chị chỉ nhìn chị thôi thì hiểu rằng là chị đang gặp vấn đề gì. Thì cái việc này thì có lẽ ngôn ngữ cũng 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 không
Không
phải là
cần.
cái phương tiện duy nhất để mình hiểu nhau. Dạ.
Những cái người sống những cái nông thôn như vậy đó thì họ có bị vấp vô những cái mà đánh bài hay là rượu chè nhiều không như là thành phố không, hay là họ bớt cái con số đó thì bớt hơn?
Không, tệ nạn cũng nhiều đấy anh ạ. Vì rất nhiều các cái cộng đồng này thì nằm ở vùng biên giới giáp với Trung Quốc, và những cái vùng đấy cũng sầm uất không khác gì, tức là cái mật độ buôn bán, giao thương nó sầm uất không khác gì thành phố đâu anh ạ, thậm chí còn sầm uất hơn ý. Đấy thì cái này nó cũng dẫn đến cái việc là có những cái tệ nạn xã hội như là đấy, nghiện ngập, rồi là rượu chè, cờ bạc, có ạ, buôn lậu rất nhiều ạ. Thậm chí là còn 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 có những cái vụ chém giết nữa cũng có. Đấy thì cái tệ nạn thì cũng không tránh được.
Cái đó là con người đi đâu cũng có những cái vấn đề mà.
Chính xác. Vâng ạ.
Cái vấn đề mà mình thiết kế như vậy đó thì lúc mà bắt đầu 2009 2010 đó thì mình Thảo thiết kế như vậy đó, Thảo có nghĩ là sau này cái vấn đề thiết kế của những cái vùng nông thôn này là mình có thể mình cho họ, cho nhiều người biết tới bằng bằng những cái câu chuyện không? Hay là Thảo thấy là cái design nó rất là sắc thái rồi Thảo muốn làm việc, tại vì đối với Ken mà lúc mà nếu mà Ken nghĩ tới cái hành trình của Thảo đó thì Ken sẽ ngồi là nghĩ là một người thấy được những cái process của những cái vùng nông thôn từ A tới Z như vậy đó thì sẽ gom được bao nhiêu cái câu chuyện rất là hấp dẫn. Đại khái Kim muốn hỏi là did you see it from the beginning, the stories from the beginning của cái công việc thiết kế như vậy?
Các câu chuyện về 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 các cái cộng đồng này là điều hấp dẫn em nhất đấy anh ạ. Không 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 phải là chất liệu đâu. Đến thời điểm này nó
À,
chính
vậy
là
là
động lực.
câu chuyện hấp dẫn hơn là vật liệu hay
Là vật liệu,
vật
chính
liệu.
xác ạ. Vâng, đúng rồi ạ. Câu chuyện văn hóa rất là thú vị. Nó rất cuốn hút em, và nó bây giờ nó trở thành một trong những động lực chính để em tiếp tục cái thương hiệu của mình. Và thông qua thương hiệu Km 109 thì cái việc mà sử dụng các cái sản phẩm thời trang chỉ là một cái phương tiện để kể chuyện văn hóa thôi. Bởi vì em thấy cái yếu tố văn hóa nó rất đa sắc, nó rất là uy lực. Nó nhiều nội lực lắm anh ạ. Và cái này em kể chuyện rất nhiều để giới thiệu sản phẩm, thì mình sử dụng văn hóa để trình bày nó. Và nhiều khi là em không có ý đồ gì hết để sử dụng văn hóa để bán hàng đâu. Nhưng mà chính những câu chuyện văn hóa.
Mình sử dụng văn hóa để bán đồ nó khó lắm.
Dạ vâng, đúng
Nó
rồi.
khó hơn là cái thực chất hay là cái vật
Chính
liệu
xác.
mà nó khó hơn nhiều lắm. Nó
Đúng
gây ra
rồi.
những cái rất là nhiều cái, nhiều khi người
Đúng
khách người
rồi.
ta không hiểu, người ta chỉ thấy người ta mua thôi, chứ còn mình gây bằng cái văn hóa nó rất là khó, nó nặng nề lắm.
Dạ, đúng rồi ạ. Đúng
Người
rồi,
ta
chính
mình
xác
phải
ạ.
mê thôi.
Dạ vâng, đúng rồi. Nhưng mà em thì lại em kể với một cái tinh thần rất là vô tư thôi, chứ không phải có một cái mục đích gì cả. Bởi vì em vẫn cho rằng là cái phương pháp mình làm nó giống như một cái phương pháp như một kiểu bảo tàng sống ấy anh ạ. Nó là một cái kiểu bảo tàng sống. Và cái việc mà đưa ra các cái sản phẩm thời trang để có thể hỗ trợ sinh kế cho bà con rồi cho cộng đồng chế tác thủ công là một điều rất quan trọng. Tuy nhiên nó không phải là mục đích chính của em. Em vẫn muốn thông qua thương hiệu hoặc là qua những cái câu chuyện chế tác chất liệu thì khắc họa một cái hình ảnh Việt Nam nó hiền hậu hơn, nó sinh động hơn, nó có cái sự hòa quyện của thiên nhiên, của sinh thái, của cộng đồng, của tập thể, của cái sự sáng tạo với các cái đôi bàn tay rồi là kể cả khối óc nữa. Và cái việc mà cái lối sống của rất nhiều người Việt ở các cái vùng sâu vùng xa này có lẽ là cái lối sống khá là tiên phong, tức là họ tự cung tự cấp và họ sống rất là hiền hòa với vạn vật xung quanh mình, chứ họ không không bóc lột, họ không bóc lột thiên nhiên, họ không vắt kiệt một cái gì đấy, giống như là người dân ở thành phố. Dân ở thành phố là sống mệt lắm anh ạ. Đấy thì em thấy cái lối sống của người nông thôn, nhất là những cái vùng vùng sâu vùng xa, vùng hẻo lánh ở Việt Nam, em thấy nó rất là văn minh. Nó văn minh lắm anh ạ. Và họ sống rất là nhường nhịn. Nhường nhịn ở đây là không chỉ nhường nhịn giữa người với nhau mà nhường nhịn thiên nhiên, nhường nhịn nguồn lực, nhường nhịn những cái tài nguyên. Họ không bao giờ giờ cố gắng để vắt kiệt nó. Đấy thì em thấy nó có cái tính bồi dưỡng, tức là qua lại dựa vào nhau để cùng sống, nó rất là hài hòa, nó rất là yên bình. Đấy.
Thảo nghĩ là nước Việt Nam của mình đó là bao nhiêu người hướng về cái renewable eco entrepreneurship. Biết có dịch dùm dùm Ken được
Dạ
không?
dạ em hiểu ạ. Vâng, cái xu hướng phát triển sinh thái, thì hiện tại thì cái khái niệm sinh thái vẫn là một cái khái niệm khá là mới ở Việt Nam. Nó được chú ý rất nhiều ở thành phố, nơi mà cái sinh thái thì bị đe dọa nhiều nhất. Và nông thôn thì lại thực hiện hiệu quả nhất thì lại ít nói đến, và thậm chí là họ không không có từ để gọi nó, nhưng mà thực ra là họ họ đã làm nó từ bao đời nay. Và cái yếu tố sinh thái nó nằm trong cái chu trình chế tác, nằm trong cái lối sống của họ, nó tồn tại từ từ rất nhiều thế hệ. Nhưng mà nó không có cái tên như thế thôi, nhưng mà nó đã ở đấy rồi. Thì theo em thì Việt Nam và nhất là các cái mô hình sáng tạo hoặc là mô hình thiết kế theo hướng bền vững, những cái năm năm tới thì em nghĩ là nó sẽ khởi sắc hơn, nó sẽ nhiều hơn. Ở thời điểm này thì nó vẫn khá là dè chừng. Mọi người rất là thận trọng với cái khái niệm này, có lẽ bởi vì cái đi theo hướng này thì mất công sức hơn nhiều, và thời gian mất rất là nhiều, và lợi ích thì lại lợi nhuận thì rất là chậm, lại rất là thấp. Thế nên là các cái doanh nghiệp mà họ tập trung vào các cái lợi nhuận thì thường là, nhất là các cái tập đoàn lớn thì thường họ cũng không 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 chủ trương theo hướng này. Thì em nghĩ là các cái mô hình này vẫn là những mô hình nhỏ lẻ và tự phát ở Việt Nam anh ạ. Chứ nó chưa phải là các cái mô hình mang tầm cỡ quốc gia hay là đa quốc gia đâu. Và theo lối này thì cũng không thể làm lớn được.
Đúng rồi.
Mình nhỏ, đúng rồi, mình nhỏ thì mới tồn tại được, còn không lớn khó làm lắm ạ. Gần như là không thể.
Nhưng mà vì như vậy đó thì những người mà làm ăn, những người mà làm business thì họ nhìn vào cái này thì không có nhiều người làm tại vì nó khó. Thì cái vấn đề mà làm renewable hoặc là những cái mà eco entrepreneur này thì nếu mà ít người làm thì làm sao mà mình có thể mình thay đổi cái nước Việt Nam, mình thay đổi cái môi trường và mình thay đổi trái đất được. Tại vì nó khó làm quá thì nhưng mà nếu mà mình làm sao mà làm cho nó dễ hơn một tí thì nhiều người Việt Nam người ta sẽ theo cái đường đi này. Cái đó thì Ken Ken nghĩ có có hơi bị lệch lạc không, hay là
Không không
câu
không
hỏi
không
đó
lệch
là
lạc đâu ạ. Không ạ, câu hỏi của anh rất là đúng luôn. Cái việc mà có thể scale up hoặc là làm
đúng rồi,
phổ cập
scale up cũng được.
hóa, vâng, phổ cập hóa cái mô hình này. Thực ra thì em cho rằng là nó khả thi, nó có khả năng để làm, nhưng mà nó không phải là một mô hình tập trung anh ạ. Nó phải là mô hình rải rác, tức là có nhiều mô hình nhỏ lẻ này là có thể. Và em nghĩ là km 109 là một trong những cái ví dụ điển hình trong cái trào lưu này, và nó đã được thực hiện rồi, nên là nó không phải là một cái mô hình chưa được thực hiện, nó đã được thực hiện và nó đã tồn tại trong khoảng hơn chục năm, nên là cái tính thực tiễn của thương hiệu này là có thể thực thi hóa được. Tuy nhiên để nhân rộng nó thì vẫn phải giữ ở những cái mô hình nhỏ lẻ thôi anh ạ, và chỉ nhân nhân rộng thì bằng cách là có nhiều mô hình như thế thôi, chứ không phải là một mô hình xong cứ phình tiếp ra được. Đấy, thì em hoàn toàn em hoàn toàn tự tin là cái mô hình như thế này trong những thời gian tới sẽ được nhân rộng nhiều hơn ở Việt Nam, bởi vì là cái mảng chế tác ở Việt Nam vẫn rất là giàu có. Rất là giàu có, thực sự là như thế. Các cái làng nghề nó vẫn tồn tại rải rác ở các vùng nông thôn ở Việt Nam, không chỉ ở miền Bắc đâu anh, ở miền Trung cũng rất nhiều, miền Nam cũng rất nhiều, Tây Nguyên nhiều lắm. Và bây giờ mình chỉ phải 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 tìm tòi và kết nối các cái mạng lưới chế tác này với nhau, với các doanh nghiệp và với các nhà thiết kế hoặc là với các nhà sản xuất. Thì em nghĩ là cái việc kết nối đấy thì nó không phải là công việc trong ngày một ngày hai, nó cần rất nhiều các cái lực lượng ở các mảng, các cái lĩnh vực khác nhau để kết nối với nhau, trong đó có giáo dục, trong đó có nghiên cứu, trong đó có doanh nhân, trong đó có các cái nhà đầu tư. Và em thấy rất là em tin là cái mô hình này nó có thể nhân rộng, em thấy rất khả quan.
Cái bài báo mà Ken đọc, hai ba cái bài báo, nhưng mà cái bài báo của Ken đọc là hình như là Thảo nói cái câu slow fashion movement, nhưng mà cái đó là cái câu Thảo tạo ra, hay là cái đó là trong cái vấn đề mà thiết kế thời trang họ có hồi nào tới bây giờ?
Thực ra slow fashion, eco fashion, ethical fashion, sustainable fashion nhiều lắm, hoặc là conscious fashion, nhiều nhiều từ lắm. Rồi là gì nữa, kind clothing, kind fashion nhiều lắm. Thì nó có rất nhiều các cái định dạng để nói về thời trang chậm. Tuy nhiên thì theo em thì cái thời trang bền vững là cái khái niệm lớn nhất. Tức là nó bao trùm hơn, trong đó nó bao gồm cái yếu tố, trong đó có yếu tố xã hội, trong đó yếu tố con người, trong đó có yếu tố tự nhiên, rồi là bảo tồn, rồi là yếu tố địa phương. Thì cái từ bền vững thì nó có cái bao hàm lớn hơn, cái độ bao hàm thì rộng hơn rất nhiều. Cái slow fashion thì nó là một cách nói nôm na về thời trang bền vững anh ạ. Bởi vì thực ra cái quy trình nó rất là chậm, nó kéo dài, thế nên là cái từ chậm nó rất là trực quan để nó diễn đạt cái quy trình của nó thôi. Em không nghĩ là em là người phát minh ra cái từ đó, nhưng mà cái từ này có thể đã được sử dụng rất nhiều trong các cái văn phong, nó mang tính thuật ngữ rất là cao.
Ken cũng không nghĩ là Thảo là một người tạo ra cái câu slow fashion, nhưng mà Ken cũng ít khi mà thấy cái câu đó, tại vì Ken không có theo thời trang đó, Ken không có biết, mà không ngờ là từ slow fashion rồi ra ethical fashion rồi kind, bao nhiều cái bìa nó it all makes sense now, cái đó nó rất là có lý. So, những cái design của Thảo đó rất là mềm mại và elegant và delicate. Nhưng mà Ken nghĩ là mình làm những cái quần áo từ những cái process mà mình dệt như vậy, từ những cái cây đó đó, thì nó rất là bền. Tại vì Ken biết là được biết là như là mấy cái cây đay á, jute mà xài cho màng hay là cái gì đó, thì nó rất là bền. Thì Ken nghĩ đó là lúc mà Ken coi cái design nó rất là nhẹ nhàng và elegant, nhưng mà cái độ bền của nó đó có bền hơn là cotton hay là polycotton không?
Anh cho em đính chính một chút nhé. Thực ra là bên cạnh những cái thiết kế mà anh cho là rất là thay lịch rồi rất là mỏng manh, thì km 109 của em thì cũng có những sản phẩm thì hầm hố và dày dặn, chứ không phải sản phẩm nào thì cũng mong manh dễ rách như anh nghĩ đâu. Thực ra những cái những cái sản phẩm, để nói về cái độ bền của sản phẩm ấy, thì không chỉ là chất liệu anh ạ. Những chất liệu mỏng manh như là tơ tằm, ví dụ như là lụa habutai chẳng hạn, hoặc lụa organza mà anh cho là nó trong suốt đấy ạ. Sheer silk cũng thế, thì những cái chất liệu đấy trông thì nó thế thôi nhưng mà thực ra nó rất khỏe. Ví dụ như lụa habutai nó cực mỏng nhưng mà nó đã được sử dụng để làm dù trong trong các cái cuộc chiến, để làm cho lính nhảy dù ấy anh ạ. Hoặc là cho những cái sản phẩm ví dụ như là áo chân thủ chẳng hạn, thì nó rất bền, cái độ bền của tơ tằm ở trong một số các cái dạng sợi nó rất là cao. Đấy là nói về sợi. Thế còn cái độ bền của sản phẩm nó còn liên quan đến cấu trúc sản phẩm, nó còn liên quan đến cái chất lượng của đường may, cái chất lượng của gia công, khi mà cắt rồi là may rồi thêu đính nữa. Thì cái độ bền nó mà bên em nói tới là cái độ bền nó mang tính tổng quan, tức là nó bao gồm cả cả chất liệu, là chất liệu thô, nguyên liệu ấy ạ, cho đến cái việc mà gia công nữa. Thì bên 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 các cái sản phẩm của km09 thì được làm rất là trau chuốt, rất là tỉ mẩn, từ bên trong ra ngoài. Thậm chí là có rất nhiều sản phẩm thì khách hàng của km09 thì mặc mặc từ bên mặc mặc trái ạ, mặc lộn ra ngoài, vì bên trong nó rất là đẹp, nó rất là được được gia công rất là cẩn thận. Các đường may thì bọn em bọc viền này, rồi là may kiểu may jean seam, rồi may fan seam, may double seam, may thậm chí triple seam nữa. Thế nên là nó rất là chắc, cái cấu trúc của sản phẩm được làm rất là kỹ lưỡng.
Ken mới học mấy cái câu đó, tại vì mới cũng phỏng vấn một người costume designer của người Việt Nam đó, cũng cũng mang về những cái sim, thì đồ của Thảo không có overlock
Không ạ, không
không?
có overlock một tí nào luôn. Không bắt sổ đâu ạ. Thật sự không có một cái nào luôn ấy, toàn bộ là bọc viền và may lộn thôi anh ạ.
Cái này nói chuyện mắc cười thì đó, tại vì mới vàng về cái này cách đây 3 tuần với lại
Thế ạ.
một người thiết kế thời trang cho bên Hollywood, thì cũng bàn về cái vấn đề overlock, thì người đó cũng ngạc nhiên là Ken hiểu cái overlock. Thì Ken hỏi ngược lại đó, là tại sao Thảo consciously là mình cố ý không có dùng overlock, tại vì cái đó là một cái, nếu mà mình mang những cái máy overlock vô đó thì nó nhanh và nó tiết kiệm rất là nhiều tiền, tại sao mà mình không làm như vậy?
Overlocking thì cho em cho rằng nó giết chết cái tính thủ công của thiết kế, và nó làm giảm cái vẻ đẹp của cấu trúc sản phẩm. Em là người rất ưa cấu trúc sản phẩm, em rất là thích ạ, vì em cho rằng cái yếu tố khoa học của cấu trúc sản phẩm nó rất cao, và em rất thấy cái mảng đó nó rất là kỳ thú. Và cấu trúc sản phẩm nó giống như là mình làm như kiến trúc sư ấy, nó giống như làm điêu khắc ấy ạ.
Vậy là
Đấy, nó thực sự là như vậy.
mọi thứ là bằng tay
Đấy.
hay là có chút sử dụng máy?
Có máy ạ, có vẫn bọn em
Vẫn
có
có
dùng máy
máy.
khâu, nhưng mà không phải là máy khâu kiểu hàng loạt, máy khâu theo kiểu dây chuyền ấy ạ. Tức là một sản phẩm trọn vẹn, tức là một người làm một sản phẩm trọn vẹn. Và tất cả các cái đường may, vì bình thường kể cả là overlocking chỉ là một trong những cái máy để trợ giúp để làm cho sản phẩm nhanh hơn thôi, nhưng ngoài ra nó có cả máy để may viền này, rồi máy để may khóa này, đấy, các cái gá viền người ta gắn vào trong cái máy khâu đó, xong người ta chạy dây viền cực nhanh, cái nào đều tăm tắp luôn. Tuy nhiên tại nó rất là vô hồn, cái sản phẩm đó nó vô hồn lắm. Cái sản phẩm mà khi mà mình phải làm một cái thiết kế nó rất là cầu kỳ và anh đòi chạy dây chuyền như thế, thứ nhất là không làm được, bởi vì nó có cái cấu trúc nó phức tạp hơn anh ạ, nó rất là phức hợp, thì anh không thể chạy dây chuyền như này được kiểu một loạt này. Các cái sản phẩm chạy dây chuyền là bởi vì các cái kiểu dáng nó cực kỳ đơn giản, thì là anh chạy dây chuyền nó với khớp với máy được. Thế còn nếu mà sản phẩm nó rất là cầu kỳ, nó nhiều đường uốn lượn, nó nhiều cúp, thì nó nhiều pattern, thì mà anh đòi chạy dây chuyền, đòi overlocking thì anh không làm được. Và ngoài ra nữa là nó rất vô hồn đối với em, và em thì cho rằng các cái sản phẩm mà được được chế tác rất là tỉ mẩn bằng tay á, thì nó rất là có duyên, và nó cái giá trị mình có thể nhìn thấy ngay, nó khác lắm anh ạ. Có thể nó không giống nhau nhưng mà nó có hồn vía, nó có cái duyên. Em không biết phải miêu tả với anh thế nào nhưng mà nó có duyên hơn rất nhiều. Và khi mà anh cầm một cái sản phẩm giống như là một cái tác phẩm hội họa chẳng hạn, mà anh so với một cái tranh bồ hồ chẳng hạn. Anh Ken có biết tranh bồ hồ không?
Không 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 à, biết biết
Tranh
biết 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 là cái tranh bờ hồ là những người họa sĩ người ta viết kế bên cái bờ hồ đó
tranh
phải không?
copy đấy ạ,
Như
tranh copy
copy
ạ.
đúng rồi, ở bên
Tranh
Mỹ nó
copy
cũng
hàng
vậy,
loạt đấy.
cái
À
tranh
đấy đấy,
những người
chính xác.
vẽ cách gần cái mé biển đó, thì họ có viết
Dạ
là cả trăm người, người ta ngồi người ta
đúng rồi,
thấy, người ta copy thì nó
chính
rất
xác
là,
ạ,
nó không có gì đặc biệt.
đúng rồi, nó không có gì đặc biệt, chính xác đấy ạ. Đấy chính là điều mà em nói không với overlocking là như thế.
Mà vì như vậy là lúc mà mình mặc những cái đồ của km 109 á, thì nó sẽ mềm mại cái trên cái người của mình, thì nó sẽ fit better và nó sẽ feel better, right?
Vâng, về về độ vừa thì là đúng rồi, bởi vì sản phẩm của bên em thì ngoài cái sản phẩm may sẵn ra, dựa theo các cái hệ thống size, thì là bọn em có cả may đo nữa, tức là khách
Bốc á.
hàng đến, vâng, may đo bespoke đấy, chính xác đấy, và có thể may theo ý đồ của khách hàng, ví dụ như có thể thêm vào một số chi tiết chẳng hạn để làm cho nó đặc biệt hơn, và nó mang tính cá nhân hơn, thì bọn em cũng có offer cái business đó.
Thảo, cái người Việt Nam, người trẻ tuổi và người lớn tuổi đó, thì về vấn đề mà môi sinh về môi trường á, ecosystem á, thì Thảo có thấy là cái người lớn tuổi hơn, những người mà phụ cỡ mà cái generation của ba mẹ của mình á, họ có nhận thức, nhận định ra là cái vấn đề mà ecosystem và protection của preservation của những cái này đó thì nó quan trọng không? Hay là họ vẫn lơ là về cái vấn đề môi trường?
Em cho rằng là giới trẻ hiện nay ở Việt Nam thì có lẽ là hoạt động mạnh hơn, và lộ hơn, về lĩnh vực bảo bảo tồn văn hóa và bảo tồn tự nhiên. Có lẽ bởi vì là các bạn ấy tiếp cận với cái vấn đề toàn cầu nó nhanh hơn, thông qua internet rồi thông qua mạng xã hội, và giới trẻ bây giờ thì cũng được tiếp cận với nền giáo dục tốt hơn. Vì thế thì cái sự hiểu biết của họ về các vấn đề toàn cầu nó sâu hơn rất nhiều so với các thế hệ trước. Nhưng mà cũng cũng không phải là thế hệ trước người nào cũng vậy, vẫn có những cái cá nhân thì họ họ vẫn khá là trung thành với cái lối sống, với cái tập quán xưa, thì ví dụ như là họ họ chỉ mặc một số các cái loại quần áo chẳng hạn, hoặc là ở một số vùng thì họ vẫn khá là tập trung vào để khai thác một cái sản phẩm liên quan đến văn hóa bản địa. Thì cái nhận thức thì em cho là giới trẻ thì tốt hơn ạ. Thế nhưng mà cái công tác bảo tồn ấy thì em thấy có cả người lớn tham gia chứ không có cả người lớn tuổi tham gia, bởi vì chính những người đấy thì họ lại nắm được các cái công thức, các cái quy trình, rồi là thậm chí là họ có cái sự hiểu biết, mang tính 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 nó gọi là tri thức dân gian ấy ạ. Đấy, cái tri thức dân gian của những thế hệ trước thì họ phong phú hơn nhiều, bởi vì họ được tiếp cận với cái văn hóa dân gian nó sâu hơn so với giới trẻ. Thế nên là em nghĩ cái công việc mà bảo tồn rồi là công việc hoạt động trong cái vấn đề vận động về bảo vệ môi trường tự nhiên, hoặc là môi trường sinh thái, thì là nó là sự cộng hưởng của cả giới trẻ và các cái thế hệ đi trước.
Nói tới cộng tác của bên người lớn và tuổi trẻ và những người lớn đó, thì có thêm một cái cộng tác là những người Việt Nam nước ngoài và những người Việt Nam tại Việt Nam. Kenneth và rất là nhiều anh em ở ngoài hải ngoại là hướng về
đổi cái cuộc nói chuyện và cái narrative, cái câu chuyện của người Việt Nam là bẻ ngược, không có bàn nhiều về chiến tranh, thời chiến, mà bàn về rất là nhiều những cái công việc như là Thảo đã làm. Những người như Thảo mang rất là niềm hãnh diện cho những người như Ken, là tại vì bảo tồn á và nỗ lực phát triển những cái art của người Việt Nam mình từ chắc là mấy trăm năm hồi nào tới bây giờ có, nhưng mà bây giờ Thảo, một người như Thảo là đang khai thác và làm cho rất là nhiều người sung sướng trong lúc mặc quần áo của Thảo và trong những người mà làm việc cho Thảo và làm việc với Thảo. Thì Ken cũng cảm ơn Thảo ngày hôm nay đã chia sẻ với Ken, và trong chương trình này thì được những người như là Thảo thì rất là những cái chương trình như Ken là rất là hãnh diện. Cảm ơn Thảo nha.
Cảm ơn anh rất nhiều. Cũng cảm ơn chương trình. Em cũng cũng rất là vui thì được chia sẻ cái câu chuyện của mình. Nó cũng rất là cái câu chuyện mang tính cá nhân thôi, nhưng cũng hy vọng thì sẽ đưa ra một cái nhìn về Việt Nam nó mang tính đương thời hơn, và nó chính xác là những cái gì đang diễn ra tại Việt Nam. Và em hoàn toàn đồng ý ý với anh là cái hình ảnh về Việt Nam không không nên bị hạn chế bởi những cái hình ảnh như là súng đạn rồi mất mát của chiến tranh, hay là cái nôi của gia công cho các cái thương hiệu toàn cầu, mà nó thực sự là cái nơi chốn của sáng tạo, của chế tác, của những cái kỹ nghệ rất là độc đáo. Và cũng bên cạnh đó là một cái đất nước thì vẫn còn những cái tài nguyên thiên nhiên rất là phong phú.
Cảm ơn Thảo nha.
Dạ, không có gì. Em cảm ơn anh nhé.
Dạ, cảm ơn Thảo.
Chào anh ạ.
Dạ, chào Thảo.
Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trịnh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok @TheVietnamesePodcast. Xin cảm ơn.